Tiếng máy in đang chạy cho tập ngân sách 2017 chuẩn bị cho Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison tối mai trình bày trước Quốc hội. Dĩ nhiên đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng ông Morrison sẽ phải đương đầu với nhiều vấn đề. Thứ nhất là làm sao kiểm soát được vật giá gia tăng trong khi lương hướng của người dân không theo kịp.
Anh chọn những cách nào giúp tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời phải duy trì những dịch vụ mà người dân không thể thiếu, như Medicare và chương trình trợ giá thuốc men. Người dân lệ thuộc vào những dịch vụ đó, cho nên chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều trong lĩnh vực đó.
Điều đó có nghĩa là chính phủ sẽ thôi không đóng băng nữa tiền Medicare trả cho các bác sĩ và tạo điều kiện dễ dãi hơn cho họ kê toa những loại thuốc với giá rẻ. Vấn đề hóc búa thứ hai cho ông Morrison là giá nhà tăng cao trong là vấn đề giá cả nhà cửa tăng cao trong những năm qua. Trả lời đài truyền hình số 9, ông hứa hẹn một giải pháp toàn diện cho vấn đề.
Kế hoạch của chúng tôi sẽ giải quyết mọi thứ, từ nhu cầu của người vô gia cư cho đến những người đang cố gắng mua nhà lần đầu, kể cả những người có nhà đã lâu, nay muốn thay đổi.
Tuy nhiên, phát ngôn nhân ngân khố của đối lập, ông Chris Bowen nói rằng hứa hẹn như vậy chưa đủ thuyết phục.
Chúng tôi chắc chắn sẽ không ngợi khen chính phủ khi mà họ khoe khoang kế hoạch giúp ai cũng có thể mua nhà, nhưng mà thật ra đó chỉ là viên pháo lép.
Một khảo sát mới do Trường Đại học Quốc gia ANU thực hiện cho thấy gần 90% dân Úc lo lắng là thế hệ con cháu của họ không còn có thể mua nhà. Bà Jill Shepherd, một nghiên cứu gia của ANU, nói với Sky News là sự lo lắng đó có thể là một vấn đề lớn cho các chính phủ trong tương lai.
Những gì chúng tôi tìm thấy là một sự quan ngại sâu xa trong dân chúng Úc. Gần như mọi người dân Úc đều lo lắng cho khả năng mua nhà của các thế hệ sau, trong khi họ vẫn tin rằng làm chủ căn nhà là một trong những tính cách của người Úc. Như vậy, đó là một vấn đề lớn cho chính phủ hiện tại và trong tương lai, bởi vì nếu không còn khả năng mua nhà, cũng đồng nghĩa với không còn tự hào là người Úc.
Dự kiến ngân sách sẽ bao gồm những giải pháp giúp cho người trẻ tiết kiệm được tiền đặt cọc để mua nhà lần đầu tiên. Chính phủ đang đề nghị một hình thức cho vay với lãi suất thấp để cho phép Hiệp hội Nhà Chính phủ đầu tư xây dựng các khu nhà dành cho người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, rất có khả năng là người mua nhà ngoại quốc sẽ phải trả lệ phí lên tới hàng ngàn đô la nếu như họ để trống bất động sản tại Úc. Dự kiến, ngày mai công bố ngân sách 2017, ông Scott Morrison cũng sẽ thông báo người cao niên sẽ được một khoản tiền sau khi chính phủ thỏa thuận với các thượng nghị sĩ của Nick Xenophon Team để đổi lại sự ủng hộ của đảng này cho chính sách giảm thuế cho các doanh nghiệp.
Đó là 75 đô la cho độc thân, 125 đô la cho vợ chồng và sẽ được trả trước ngày 30 tháng 6. Và đó là tiền già, tiền trợ cấp khuyết tật, trợ cấp cha mẹ đơn chiếc, cũng như trợ cấp thương binh và vợ chồng của họ.
Thượng nghị sĩ độc lập Nick Xenophon hoan nghênh sự đổi chác đó.
Kết quả đó rõ ràng là tốt cho những người đang gặp khó khăn, cần giúp trả bưu điện cho mùa đông này.
Ông Scott Morrison cam kết sẽ trang trải toàn bộ những thay đổi trong việc tài trợ các trường học, nhưng không phải ai cũng hài lòng với kế hoạch tiêu hao 18 tỷ đô la trong 10 năm này. Thí dụ như phó thủ lãnh đối lập bà Tanya Plibersek.
Chúng ta nghe các trường đạo ở New South Wales cho biết, vì bị giảm tài trợ, họ sẽ phải tăng học phí thêm 5.000 đô la một năm. Có thủ tướng nào mà lại đi lấy tiền của học sinh để giảm 50 tỷ đô la thuế cho các công ty lớn kia chứ?
Nhưng ông Scott Morrison quả quyết, trên thực tế, thật ra tài trợ cho các trường học công giáo sẽ tăng đến 3,7% trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson-Young tỏ ý hoài nghi về thiện chí của chính phủ.
Một hệ thống công bằng dựa trên nhu cầu phải có nghĩa là chính phủ không được thiên vị ông Tony Abbott hay là các trường đạo.
No special deals for Tony Abbott or the Catholic school sector.